Chú Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Hiếu Đạo, Tu Vô Vi vừa hiếu vừa đạo. Hiếu hiền, báo hiếu, bất hiếu. Mình biết thương cha, nhớ mẹ, mình biết thương mình, khai thác những cái gì mình có, từ trượt tới thanh thì mình ngộ, không có khó khăn. Tình cha con, luồng điển không có xa mấy. Anh tu đúng đắn, theo phương pháp này, làm biến cách mấy, lúc đó trong giấc mơ, anh cũng thấy, hay ngồi thiền cũng gặp, không có khó khăn. Phận sự của mình là phải báo hiếu, điều này nó phải có, chứ đừng ước vọng tôi gặp cha tôi. Tự nhiên tu, ngoan ngoãn tu vậy là gặp. Tự nhiên và hồn nhiên gặp mới là sự thật, còn ước muốn, trật, động không được. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói có hiếu, có đạo, tu vô vi vừa hiếu vừa đạo? Cái hiếu phải trên hết. Nam Mô A Di Đà Phật. Hướng về cha, hướng về mẹ, gửi tin lành cho cha mẹ và sự ấm cho cha mẹ lúc sống cũng như lúc chết. Tội bất hiếu là sao? Tâm hiếu thảo là như thế nào? Hiếu đạo thì ra sao? Hiếu hạnh thì như thế nào? Bất hiếu với đấng cha trời ra sao? Hạnh đức là gì? Hạng nhất là hiếu, mà cái tội hạng nhất là bất hiếu. Tại sao cho cơ hội cho con báo hiếu? Trung, hiếu, nghĩa đầy đủ ra sao? Hiếu hiền đối với Thượng Đế là như thế nào? Hiểu đạo thì sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí Phật Pháp. Thiền của ông Tám là khứ trượt lưu thanh, trở về nguyên thủy, ánh sáng. Nếu báo hiếu, thật sự ánh sáng mới báo hiếu nổi. Quân bình mới báo hiếu nổi. Nói tôi tu cho có tiếng, ghi danh để tôi báo hiếu, cái đó là xạo, không có đúng. Tôi phải thực hành cho đứng đắn, bởi vì nguyên lai bổn tánh của mình là Phật, thanh nhẹ. Luôn luôn mẹ mình ở trong tâm mình đặt cái bàn thờ trong tâm, rồi luôn luôn cung kính mẹ hiền và nhớ mẹ hiền. Thì người dù có bị tai nạn, bị xuống địa ngục, rồi cũng được sưởi ấm bởi đứa con. Đức Thầy từng nhắc, biết quý trọng cha mẹ, thì con phải biết thương cha mẹ. Con đã biết thương con mới tu vô vi. Càng thương con càng tu vô vi nhiều, là đền ơn cho cha mẹ. Cha mẹ thương con đến nỗi con không có tiền đi máy bay đến đây, nhưng mà cha mẹ đưa tiền cho con, muốn con bảo trọng thân thể tốt đẹp, hồn, tâm, lẫn thân được giải thoát thanh tiếng nhẹ, thì con tu nhiều chừng nào, cha mẹ sẽ hưởng được cái phước đó là cha mẹ bình an. Thấy con mình hiểu về tâm linh cũng như thể xác, đó là điều cao quý. Con lo tu, lo thiền, rốt cuộc con gặt hái được sự tốt đẹp cho gia đình, báo hiếu rõ rệt đối với cha mẹ. Xây dựng cái nền tảng hiếu thảo đối với cha mẹ, cái đó là chuyện duy nhất trong vũ trụ này là sao? Vậy hiếu là như thế nào? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Hiếu là biết cha mẹ sanh mình ra đâu có muốn mình bình hòa, muốn mình khỏe mạnh, muốn mình minh mẫn, sáng suốt. Thì mình tu này, mình lo niệm Phật để cho nó quân bình, minh mẫn, sáng suốt. Là vừa hiếu, thực hiện được chữ hiếu và thực hiện được đạo. Hiếu là cha mẹ thấy mình bình an, vui tươi, bớt chấp mê, bớt gây lộn, biết sự tha thứ và thương yêu con người dễ thương hơn xưa. Đó là hiếu. Cha mẹ vui, vui con tôi không ngu, vui con tôi không bệnh hoạn. Thì cái đạo mình mới tiến, có hiếu có đạo, tu vô vi vừa hiếu vừa đạo. Nếu mình chúng ta bệnh hoạn hoài sao mẹ chúng ta khỏe hoài, dẫn người khác tu tiến nữa. Cứu quyền thần tổ vui lắm, không có ai buồn phiền nữa.
Thưa Thầy, khi con gặp Thầy, tâm con muốn tu và muốn buông bỏ chuyện đời. Nhưng khi về nhà thì con hướng về đời và không muốn hành pháp. Kính xin Thầy giải đáp và giúp con tu tiến hơn. Kính chào Thầy, kính tên con.
Nếu con chịu tu, con thấy là đường này là đường vĩnh cửu của phần hồn tôi. Tôi phải làm việc ngay bây giờ cho tương lai phần hồn. Tôi được đi qua lỡ lọc gì báo hiếu cho cha mẹ. Tôi có gia đình, có cha mẹ, nhưng mà tôi không biết thương tôi. Tôi biết thương tôi để tôi tu thiền, tôi lập lại trật tự cho chính tôi. Tôi là người có hiếu đối với cha mẹ. Cha mẹ tôi sẽ quý yêu tôi vì cô hiểu tôi không làm phiền người khác và không mang bệnh hoạn nan y của trần gian để làm cho cha mẹ khổ. Tôi càng tu càng mở càng phát triển, tôi mới thấy tình trời với tôi là một. Tôi mới bằng lòng thế thiên hành đạo cứu độ chúng sanh, dấn thân bất cứ ở cấp đường nào, xây dựng được là tôi xây dựng, nói sinh thật tôi đã là thành. Trong công hành cùng tiến, đó là khai triển tích bình đẳng từ bi của chư Phật. Từ xa xưa là có, mà nhân gian không chịu làm. Nhân gian có một phần sáng suốt là gì? Nó là gia truyền pháp minh, tạo cái túi tiền càng ngày càng lớn lắm. Chôn thân và phần hồn không có lối thoát. Chưa chết đã mua đất, nhưng phần hồn không có lối thoát.
Thầy, con muốn đặt câu hỏi về cha mẹ và riêng về cha mẹ của con. Thầy có thường giảng là chúng con là phải có cái hiếu với cha mẹ, có cái nợ đối với cha mẹ, và muốn giúp đỡ cha mẹ chúng con phải có thái độ như thế nào lúc mà cha mẹ còn sống cũng như lúc cha mẹ đã qua đời.
Đối với Vô Vi, lúc cha mẹ còn sống thì chỉ giúp những nhu cầu thật sự cần thiết và phải tu để cho cha mẹ thấy an dạ rằng lúc tôi chết con gái tôi cũng biết được thăng hoa và sửa đổi trong chu trình tiến hóa. Cho nên tình thương của cha mẹ vẫn lưu trong tâm hồn của người còn lại. Vì không có cha mẹ, không có thể xác này. Mà thể xác này là do sự kết hợp của cha mẹ tạo thành, sự ân ái của cha mẹ tạo thành. Thì chúng ta luôn luôn nung nấu cái tình thương đó và thực hiện về con đường tu học, tức là khai triển tình thương của cha mẹ để mong rằng tương lai có thể ấn độ chúng sanh được cơ hội tiến hóa như ta đã tiến và mở rộng tình thương và đạo đức. Cho nên con cái nhiều khi lầm lỗi, có tánh tự ái hờn giận, nhiều khi hờn giận đến cha mẹ mà, thì mình sẽ nhận cái hậu quả không tốt trong tâm hồn của mình ngày lẫn đêm. Đó là chuyện cảnh cáo của Thượng Đế. Nói về tu học, bất cứ tôn giáo nào cũng chữ hiếu làm đầu. Chúng ta không có thể bất hiếu với cha mẹ. Khi cha mẹ qua đời rồi, tâm hồn đau khổ lắm. Lúc ta làm cha mẹ mới thấy giá trị của cha mẹ và sự thương yêu của cha mẹ đã đối đãi mình từ lúc chào đời cho lúc khôn lớn. Nên Vô Vi có phương pháp tăng độ là niệm Nam Mô Di Đà Phật. Chúng ta ban ngày không rảnh, ban đêm đến giờ giấc ngủ cũng thanh tịnh để niệm Phổ. Nam Mô Di Đà Phật, hướng về cha, hướng về mẹ. Đó là gỡ tinh lành cho cha mẹ và sưởi ấm tâm hồn cho cha mẹ lúc sống cũng như lúc chết. Cho nên tất cả Vô Vi đã sắp sẵn tất cả những phương tiện cần thiết mà chỉ chờ hành giả thực hành đã được hưởng trọn vẹn hạnh phúc đời lãng đạo.
Bây giờ con thật tâm là con muốn tu, xin cha của xin cha độ cho con. Khi con tu, con mới hiểu ý nghĩa gì con tu. Con muốn tạo một hạnh đức hiếu thảo giữa cha mẹ, anh em, gia đình và nhân loại trời Phật. Thì con mới tu, con phải lập cái hạnh đức đó. Cố gắng đêm đêm tu thì hạnh đức con càng ngày càng dày, hoa càng ngày càng nở đẹp, không đau khổ nữa.
Chính thưa thầy, cách đây 2 năm thầy có khuyên con sống một mình. Nhưng mà nay con thấy má con đã già yếu rồi và con thấy cần phải sống gần bên má con.
Cái đó là cái tinh thần phục vụ của cái hiếu tánh. Cái đó tốt, đâu có xấu đâu. Mình ở đời mà mình không có trọn đời, mình không biết gần cha mẹ, không biết phục vụ cha mẹ, thì mình mang cái tội bất hiếu ở tương lai. Mình biết có cái tinh thần đó là quý lắm. Nên gần mẹ, giây phút cần dùng, mình phải phục vụ hết mình. Cũng như lúc mình ra đời, cha mẹ lo đủ thứ cho chính mình. Bây giờ mình sẽ đẹp hơn.
Có vài câu hỏi. À, con có thằng trai nhỏ nó đi chùa, những khi lớn mà nó không thích đi chùa mà nó lại ăn thịt, thằng nhỏ nó thích ăn thịt. Như vậy làm sao để có thể cái tấm nó thay đổi kỳ lắm. Hồi nhỏ
nó thích đi chùa,
không, nó thích đi chùa, nhỏ nó bắt con phải đi chùa. Con mưa lớn mà nó cũng đòi đi, không đi rồi nó khóc, nó nhảy cả chân khóc tới mặt tím á. Nhưng mà người lớn thì nó không thích.
Bây giờ nó lớn nó không thích đi chùa nữa thì mới thấy rõ là từ thằng nhẹ nó đi nặng trượt, nó nặng trượt nó đâu có thích đi chùa.
Học
của nó bị trượt, bị dơ rồi nó không thích, không thích đi chùa. Còn nếu mà nó chịu tu được, cái óc nó mở, nó nhẹ, nó mới thích đi chùa. Đi chùa để làm gì? Đi chùa để chiêm ngưỡng cái hình ảnh Phật và nhớ lại cái hành động quá khứ của ông Phật. Từ con người văn võ toàn diện mà lại bỏ đi tu, tại sao? Nó có cái gì hay hơn? Mình cứ chiêm ngưỡng, mình thấy khả năng của người có thể tiến tới Phật được là chính nó từ trong gốc đại bi mà ra.
Như chỉ có cách nào có thể giúp được là cho nó đi, cho nó đi về đường tu lại.
À, nếu nó đi về đường tu thì mẹ nó phải tu nhiều hơn, nó mới tu.
Rồi. Bây giờ cũng là một ông người được cũng gặp lại thầy. Con ở đây như thầy, nhiều con thầy. Tao có một hai chị cũng hỏi thầy. Cách đây là 2 tháng. Trong cái giấc ngủ của con á, con được cái gì báo là con chỉ biết là cha con được khỏe. Lúc bây giờ con có cảm thấy là thương con. Con có muốn bà con thấy sớm thì con thấy bà con thắng phải là tuổi rồi. Cho nên con muốn cầu nguyện là con xin xuống tóc thành viên là đại tài chiết kiết này tu để cái cầu trên cái phước đức chúng ta đẹp con ra đây những mà có lắm gì á được về cái nơi không gì đẹp được thoát khỏi cái dòng mà được đạo được thoát không có chịu cái cảnh mà tu lão mà chịu khổ gì chiết kiết này. Và sau đó thì con cũng nguyện là con xin chịu giảm cái dục vọng để chúng ta mẹ con được sống lâu thêm, để nhìn thấy cái đất nước Việt Nam mới mới sau này. Con ra đi mười mấy năm rồi, chỉ có sự phải giúp đỡ cho cha mẹ, con cũng lo lạc lòng được cái chỗ đây ấp cúng thì con đã lạc tâm. Nhưng mà con chưa có hậu được cha mẹ con, ông con là bất lực, con cảm thấy là con không biết.
Đó là cái tâm hiếu thảo của một người con đối với người cha ai cũng có. Ai cũng muốn cha mình sống lâu, vui vẻ, lành mạnh. Nhưng mà ông hỏi cái cuối cùng, duyên nghiệp của mọi người đều có riêng. Mỗi người đều có một cuộc sống khác và một cuộc chết khác. Tôi nói sanh ra, cha mẹ sanh con ra, không biết ngày nào sanh ra. Cha mẹ nói lại thôi, con đâu có biết. Mà ngày nào chết con không hay. Tại sao con lo về sống chết của người khác? Cha mình đã sanh ra mình thì mình có tâm hiếu thảo. Đã tâm hiếu thảo là mình là tu. Là tu mình gỡ cái từ trường tốt còn hơn gỡ đô la. Đô la nhiều khi cha thấy tiền nhiều ăn bậy chết cũng có đó. Cái này mình tu gỡ cái từ trường tốt. Đó, con có cái ý thiện lành tu thôi. Cứ lo tu đi, đừng có lo nghĩ là cha tôi sắp chết. Không có vụ đó, cha tôi không bao giờ chết. Còn cái tình thương đối với tôi với cha tôi nó khăng khít gắn liền trong khối óc của tôi, không bao giờ xa tôi. Tôi tu nhiều thì cha tôi được hưởng nhiều, tu ít thì cha tôi được hưởng. Tôi cố gắng tu, đó là cái chánh. Tự cấy cái phúc điền từ trường tốt, hằng đêm tu thiền hướng tâm cha mẹ thì cha mẹ nhận được từ trường tốt. Vũ trụ này thấy tròn do gần nhau chứ đâu có xa nhau. Con chịu tu và có cái tâm hiếu thảo thì tự nhiên tâm nó, cái mặt mày nó càng gầy càng sáng càng tốt. Đó là mình thấy rõ cái từ trường mình càng ngày càng tốt. Còn nói tôi xuống tóc để cầu nguyện cha mẹ, không có chủ cầu nguyện. Con cái ý thiện lành, con tu thanh nhẹ, con hướng tâm về cha mẹ nhận được. Cái đó là chánh. Con xuống tóc là để nhắc nhở sự tu hành của mình và dẹp bỏ cái tánh hung hăng mà mình đã thu hút từ chợ đời bao nhiêu chục năm nay. Mình xuống tóc để nhắc nhở cuộc tu hành, bỏ những cái phàm tâm động loạn và trở về chân lý sáng suốt tu học. Thì có luồng điển từ quang tốt để hóa độ cho chúng sanh. Hóa độ chúng sanh ở chỗ nào? Chúng ta ăn cọng rau vô, chúng ta cũng phải mang ơn tất cả và chúng ta hóa giải tiến hóa, chứ không phải ăn vô là phủ phạm lương gạt nó không được. Chúng ta có tâm từ bi, cọng rau chúng ta cũng độ, đừng nói chuyện người đời. Cho nên mình chúng ta không có tâm ghét người khác. Nếu mà con đem tâm tôi xin giảm thọ để cứu cho cha tôi, mà cha tôi chết thì tôi đi giận ông trời là hư rồi. À, nếu tôi cầu nguyện tôi xin ông trời mà cho tôi giảm thọ để cứu cha tôi mà cha tôi chết, tôi giận ông trời, ông trời không có mắt. Tôi thấy tôi ngu không? Còn này tôi tu, tôi phát triển tới đâu hay tới đó. Tôi sanh lúc nào không biết, chết lúc nào không ai, tôi chỉ biết tu thôi. Bây giờ kiếp này tôi ăn thua, hơn thua thiên hạ tôi không làm nữa. Tôi chỉ tu thôi, cho thanh nhẹ. Tức là cha mẹ tôi sẽ được thanh nhẹ, không lo vấn đề kia mà động loạn. Cái đó là tâm đời, nói dốc thôi. Tôi xin giảm thọ để cứu cha tôi. Vậy tôi lấy dao chặt cái bất cánh tay la làng. Chuyện thưa tới chỗ, không phải giỡn đâu. Nó dốc, cái đó không nên nói dốc. Mình tôi vô gì nói thật. Tôi sửa tôi thôi, cha mẹ sanh tôi ra, tôi sửa. Nhất định tôi phải đi tới đích. Tôi sửa cho tâm thân tôi ăn yên ổn, thì cha mẹ tôi điện yên ổn. Cha mẹ tôi không muốn tôi bệnh hoạn. Cha mẹ không muốn tôi sân si, không muốn tôi mất hồn vía. Hồn vía tôi phải trọn lành. Đó là tôi con đứa con hiếu thảo, kể cả trời Phật, cả trời đất, chứ không có nhân quần giống phải cha mẹ tôi thôi. Thì cha mẹ tôi đương nhiên được thăng hoa rồi. Chứ đừng có nói dốc, cái đó là thề này kia cái nọ là nói dốc thôi. Không phải chuyện cầu nguyện cho cha mẹ đâu. Người thế gian hay nói dốc là chỗ đó. Tôi nói thẳng như vậy.
Theo con biết là thầy, cha mẹ nào cũng vậy, cũng có cái sự hy sinh cho con. Được. Có thể kể cả cái sự sống nói cho con. Theo con nghĩ thì nếu mà con không có thể hy sinh cái sự sống của con đối với cha mẹ, thì là nhiều khi cái người sau tiếp tục thì còn khổ. Chị còn sáng luôn tập trung đi chạy cái tàu. Nhưng mà mẹ con cố gắng chạy sao mà được chút xíu tiền cho con. Con cảm thấy cái thật không đi được. Cho mẹ cao lý tới con. Con nghĩ cái sự sống của con này cũng quan trọng và đặc biệt. Con cảm thấy cái thật không đi được mẹ nói với con. Con muốn bảo là à cũng có cái ngày chết hoa lại trên trời. Nhưng mà tại sao cha mẹ mình tạo mình ra được, hy sinh cho mình từ nhỏ tới lớn, kể cả chỉ sống, nhưng mình không làm lại được cho cha mẹ cái gì, khi mà cha mẹ cái gì à, chẳng lẽ mình hấp tấp thể chết được? Tại sao cha mẹ hy sinh cho mình nuôi mình lớn sống chết không có mà cứ cố bây giờ mình làm chút gì cảm thấy một tí khó con nghĩ được.
Bây giờ anh có con không? Có con không? Có con. Anh thương con anh không? Anh thương con anh không? Thương. Anh muốn con anh sống trọn lành, anh muốn con anh chết nữa chừng? Trả lời đi. Muốn con anh sống đời đời trọn lành hay muốn con anh chết nữa chừng?
Thì thầy hỏi gì thì cha mẹ nào cũng muốn cho con cái được tốt lành, sống trọn lành.
Vậy anh muốn có hiếu thì anh phải sống trọn lành để cho cha mẹ vui. Anh hiểu chưa? Anh nói tôi hy sinh chết để cha mẹ sống, nó đi trật đường. Cái nhân quả của cha mẹ khác. Ngày hôm nay thấy rõ cái phước của cha mẹ có không? Thấy rõ không? Có cái phước thì có một thằng con hiếu thảo dành dụm tiền về cho cha mẹ dùng, cha mẹ xài. Tận nhân lực tri thiên mạng. Hết lòng của con đối với cha mẹ là thôi. Còn cái chuyện chết sống là do trời định. Con có quyền sửa cái luật của trời được. Sanh lúc nào không biết, tử lúc nào không ai. Con không có quyền sửa cái luật của trời. Nhưng bây giờ con chỉ là phục vụ thôi. Đó là tốt rồi. Có hiếu, phục vụ cha mẹ là đủ. Hết mình. Mà muốn phục vụ cha mẹ là không có làm hư hoại cơ thể mình. Không có làm hư hoại khối óc phần hồn của chúng ta mới là phục vụ cha mẹ. Tôi hy sinh cho cha mẹ mà phá hoại phần hồn cơ tạng tôi, người đó người bất hiếu. Khi mà cha mẹ thấy con bệnh á, cha mẹ đau lắm. Không nên. Nói thằng đó bây giờ nó mất hồn mất vía. Cha mẹ nghe cũng buồn lắm. Thấy không? Không biết hồn vía là cái gì mà cha mẹ nói thằng đó bây giờ nó mất hồn mất vía. Cha mẹ buồn lắm. Nên không nên nghĩ chuyện sai lầm nữa. Tiếp tục là tu đi. Đó là làm vui lòng cha mẹ. Trọn hiếu. Trong chu trình tiến hóa. Kỳ sau không sẽ không bị bỡ ngỡ nữa. Cố gắng đi.
Năm 1975, con rời Việt Nam khi ấy còn ba của con. Nhưng năm đến năm bây giờ năm 1993 thì ba con đã mất cách đây 10 cách đây là 5 năm, mất năm 1981. Như thế âm dương xa cách tình cha con biết tình sao mà gặp cha là lần thứ hai.
Mình biết
thương cha, nhớ mẹ, rồi biết thương. Khai thác những cái gì đó, từ trước tới thương đình họ, không có khó khăn. Tình cha con, luôn điển không có khó sao đâu. Anh tu đúng đắn theo phương pháp này là biến cách mấy gì rốt rồi. Trong giấc mơ cũng thấy là gọi thì cũng gặp, cũng có khó khăn. Vì phẩm sự của mình là phải báo ý. Chúng ta đề cho các con. Chứ đừng ước vọng tôi tu rồi tôi gặp cha tôi tự nhiên tu ngoan ngoãn tu như thế này. Tự nhiên mà hồn muốn gặp mới là sự thật. Ước muốn gì ta đọc cũng được.
Chính thưa thầy, thầy thường giảng là chúng con có hiện diện ở đây là nhờ sự ân ái, nhờ tình thương của cha mẹ. Nhưng mà con thấy có nhiều trường hợp con bị cha mẹ đánh đập rất nhiều. Như vậy là cái tình thương đó nằm ở đâu?
Tình thương, sự giáo dục của mẹ không phải là đánh đập trong thù quá. Nhưng mà ngỗ nghịch của con thì cha mẹ phải lời nói mà không giải quyết được thì phải roi vọt. Đó là cái tình thương yêu của cha mẹ đối với con có gì đâu. Đâu có, nếu mà cha mẹ là độc ác thì lúc ra đời đã giết mất rồi. Cho nên nhiều đứa con không hiểu, tôi là tự do, tôi lớn rồi sao đánh tôi. Nhưng mà nói không nghe. Cha mẹ muốn vạch một con đường cho nó đi tới tốt hơn. Mà nó cứ quanh co hoài. Thì muốn chăn con trâu, chăn con lừa, con gì cũng phải có một cái roi vọt và để dẫn nó đi tới. Cho nên sự ngu muội của con, của một đứa con, nhiều đứa nó giống như con trâu, nói hoài nó không nghe thì phải đánh. Đánh vì sự thương yêu, chứ đánh không phải vì trả thù hay giết chóc.
Anh Trạch là một con người yêu đạo, lo chùa chiền, vào chùa lo đóng góp để cho ba tăng có cơ hội tu và tự mình muốn được cơ hội tu. Cho nhân dịp tôi có thăm qua chùa,
đã gặp một lần, cho nên anh Trạch khi ra về cũng có nhìn tôi với cặp mắt nhìn vậy thôi. Tôi cũng nhìn lại bằng một tâm điển.
Từ đó nó cảm động lòng anh và lần lượt anh đi tìm vô vi mà tu.
Thì anh cũng thấy rằng có một người đến thăm đại đức nhưng mà nói chuyện hình như thanh nhẹ.
Chúng ta cảm thấy phần này tôi rất cảm.
Cho nên cái phần biến quang đã ảnh hưởng anh một phần. Rồi anh mới tìm ra tôi tới ngày hôm nay. Anh là một người thực sự hiếu đạo, biết thương mọi người, bất cứ sự khổ cực nào, trở ngại nào của ai nhờ đến không có từ chối.
Cho nên cái lòng thành cứu độ của anh đã sẵn có.
Ngày hôm nay anh biết được cái pháp này là tôi đi giải nghiệp.
Tại sao chúng ta bệnh? Vì trước hết muốn xảy ra bệnh phải có cái tâm bệnh trước, cái nghiệp tâm. Mà anh tu cái pháp này để giải được cái nghiệp rồi thì cái bệnh nó đâu có còn. Cảm thấy thanh nhẹ và thấy tha thứ và thương yêu, thấy các nơi đều quý báu, để thấy đời là quý, lại yêu đời hơn, yêu một cách tận tình trong xây dựng và cởi mở. Cho nên anh Tập đã bỏ rất nhiều công nghiên cứu về pháp vô vi và hành pháp vô vi. Cho nên ngày hôm nay anh mới được một cái tâm tư mở ra, không khác gì đóa hoa sen, ước mong có cơ hội cứu độ chúng sanh càng nhiều càng tốt. Hôm nay anh đến đây nói ra, nhưng mà hàng đêm tôi cũng vẫn chuyển điện thăm dò, cũng biết được tâm anh phát triển không ít. Nên sự đóng góp của anh ngày hôm nay để cho mọi người thấy tâm quan trọng. Nếu chúng ta chịu buông bỏ, tâm ta lúc nào cũng thanh sạch và cởi mở. Lúc đó mà thật sự thương yêu, đừng nói đôi môi tôi vì người này, tôi vì người nọ, đã vì được kế ơn. Anh Trạch làm vì một ai cũng không kế ơn. Cho nên ngày hôm nay anh rời chùa ra tu vô vi gặp tôi cũng phải kêu anh phải trở lại với chùa. Vì mình được một con đường tiến do chùa đưa mình đến vô vi, thì mình phải trở lại chùa phục vụ tùy theo khả năng sẵn có để hướng độ Phật sang sẻ phần thanh điển mình đã tự đạt cho ba tánh. Cho nên trước kia anh tu, anh cũng muốn ra khỏi chùa nhưng mà tôi không được. Ở đâu thì trở về vị trí đó để xây dựng, và chùa lúc nào cũng có giá trị để cứu độ chúng sanh. Cho nên anh nghe lời và anh thực hiện, càng ngày càng thấy rõ là càng được nhiều người quý mến hơn. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của anh Trạch hôm nay.
Kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn đạo, này con cũng được cái may mắn đã được học hỏi trong một tuần lễ tinh cầu. Ở đây con cũng chấp nhận được những sự thanh nhẹ Thầy đã ân ban cho con, nên để chân thành cảm ơn Thầy và cảm ơn ban chấp hành đã giúp đỡ con trong cái thời gian học hỏi một tuần lễ cái khóa tịnh khẩu này. Và con xin vâng theo lời Thầy chỉ dạy con những điều mà Thầy đã dạy con, về con cố gắng để con làm và con sửa, và con sẽ về để sống chung với các con. Xin chân thành gặp Thầy.
Con lớn ai cũng mong gặp được mẹ, mà mẹ không thiếu từ bi, không cho cơ hội cho con báo hiếu thì mình tu cũng khó lắm. Phải cho cơ hội cho con báo hiếu để nó nhớ lại sự âu yếm giữa mẹ con từ lúc chào đời cho tới bây giờ. Lúc đó nó cảm động, mình mới truyền đạo trong óc nó được. Cứ cố công lên tu và tâm vui với các con, được sum họp đoàn tụ, ta là quý lắm. Cái phước từ tiền duyên tiền kiếp bây giờ mới có được hội tụ, thì bây giờ mình phải cho con nó báo hiếu, không nên làm cho con buồn. Nên làm cho con buồn mình cũng buồn. Cho con báo hiếu, từ cái báo hiếu nó mới hiểu trời Phật, nó hiểu tình thương của cha mẹ. Mình nhắc tới phần hồn, nhắc tới trời Phật, lúc đó mình truyền đạo trực tiếp cho nó. Lúc đó là mẹ con vui.
Thương Tám, hiện nay tâm tư có nhiều xáo trộn từ thể xác đến tâm hồn. Con cũng muốn tu học đạo. Trước đây, con cũng có tự hứa tu theo Phật giáo nguyên thủy một năm để trả hiếu cho mẹ. Nhưng nay tu theo đạo thiền của ông Tám, như vậy có được không? Có đi khác với lời hứa không?
Đi thiền của ông Tám là thứ trực lưu thanh, trở về nguyên thủy ánh sáng. Nếu báo hiếu thì thật sự ánh sáng mới báo hiếu nổi, quân bình mới báo hiếu nổi. Cho nên tôi tu chỉ có tiếng ghi danh để tôi báo hiếu, cái đó là xạo, không có đúng. Tu phải thực hành cho đứng đắn, vì nguyên lai bổn tánh của mình là Phật thanh nhẹ. Ép xác thì nấu nướng hết rồi, rồi nó còn cái mùi vị thôi chứ không có gì hết, rồi nó trở về với ánh sáng chứ không có đi đâu hết. Quý vị biết thì nguyên lai bổn tánh của con người ở mặt đất là ánh sáng, không có nên tự chê quý vị và quên đi thanh nhẹ. Trở về với thanh nhẹ rồi quý vị mới thấy như là bổn tánh quân bình, không mê không chấp, mới là hạnh Bồ Tát.
Con đã biết quý trọng cha mẹ thì con phải biết thương cha mẹ. Con đã biết thương con mới tu vô vi. Càng thương con càng tu vô vi nhiều là đền ơn cho cha mẹ. Cha mẹ thương con đến nỗi con không có tiền đi máy bay đến đây, nhưng mà cha mẹ đưa tiền cho con, muốn con bảo trọng thân thể tốt đẹp, hồn, tâm lẫn thân được giải thoát, chuyên nhẹ. Thì con tu nhiều chừng nào thì cha mẹ sẽ được hưởng được cái phước đó, là cha mẹ bình an, thấy con mình hiểu về tâm linh cũng như thể xác. Đó là điều cao quý. Con lo tu, lo thiền, rốt cuộc con gặt hái được sự tốt đẹp cho gia đình, báo hiếu rõ rệt đối với cha mẹ.
Cảm ơn thầy.
Kính thưa ông Tám, theo một bạn đạo muốn trình bày hoàn cảnh với ông Tám đó, thì theo tôi cũng xin lên đây để bổ túc thêm hoàn cảnh của bà đạo đó. Thì theo cái tục lệ cũng như là cái mà truyền thống của Việt Nam, thì cái hiếu nghĩa là một cái trọng điểm của con người. Mà sang đi đến nếp sống của bên Mỹ đó, thì lại gặp cái hoàn cảnh gió le. Thì bên này nó nói, họ nói những gì là không phải là họ nói, nhưng mà riêng với con dâu của bà đó nói những gì là bên Mỹ này không có biết gì đến cha mẹ, không có ai nuôi người già người trẻ. Như vậy thì cái người con dâu đó lại là một cái người tu hành mà lại theo là thiền tông, thì mà lại cứ lúc nào cũng có cái tự đắc, thì là ta tu đã lâu rồi ta có thể thành đạo. Thì thưa thầy, cái người tu ấy như vậy thì có phải là đủ đức tính tu hay không, mà đạo Phật có dạy rằng thì là quả hiếu nghĩa đối với cha mẹ hay không, mà cái người con dâu đó thì phát ngôn ra như vậy, thì tôi thấy rằng thì là cần phải để nhờ thầy giải thích.
Bởi vì người đó đã sống đến trong cái xã hội của người Mỹ, xã hội trật tự người Mỹ là không có nghĩ nuôi mẹ, nghĩ làm việc đóng thuế cho xã hội để mẹ có được cái viện dưỡng lão từ tuổi già từ lúc chết. Cái đó là cái tập quán của xã hội này mà người ta đã học ở trong cái xã hội này, ta phải nói những câu đó chứ không phải dựng lên nói đâu. Còn nếu không có hiếu làm sao thì bảo đảm được bà già qua đây. Cũng có hiếu, nhưng mà muốn nói là cái xã hội này cuộc sống như vậy để cho mọi người đứng lên mới có sự đóng góp tốt, như xã hội bên Mỹ được tự do là mọi người đóng góp đó. Nó có cái cộng đồng xã hội minh bạch, mọi người phải làm việc mới có đóng thuế, để làm cầu cống cái gì cũng tốt hết rồi. Là mình thấy rõ là mọi người phải cộng tác với nhau, cho nên nó học về cái đường đó, nó phải nói vậy chứ đừng có đổ thừa cái đạo gì hết. Cái đạo gì là khác, cái hiếu là để nó, cái phần hồn nó tu, nó giải thoát, nó đắc đạo, nó mới độ mẹ nó. Về phần hồn, cái đó là khác, thì mình không có nên đổ thừa cái đạo của người ta.
Không phải, xin nói thêm. Đó là nhiều thì là không dám nghĩ lại mà con. Nhưng mà trong cái lúc mà con đã bỏ lãnh cha mẹ sang, con chỉ có cái nhiệm vụ mà chờ giúp cho cha mẹ trong cái lúc ban đầu. Thì nếu mà cứ nói rằng thì là ở đất Mỹ này cái cuộc sống nó như vậy, thì hãy là cái lúc ban đầu cha mẹ sang thì lấy cái chi, lấy cái nguồn chi mà để mà tự túc được.
Khi bảo đảm nó muốn nói gì chuyện đời, mình nói rõ ràng. Khi bảo đảm là chỉ là cái ký giấy với chính phủ là phải nuôi trong mấy năm. Nhưng bây giờ không nuôi tôi đâu có được. Tôi lên tôi cho những đói, tôi nói với cảnh sát là bây giờ người đó bảo đảm tôi không nuôi tôi thì rốt chị cũng phải trả tiền. Thì mình giải thích cho ta biết.
Okay,
họ đã ký hết rồi mà.
Thì vâng, trên giấy tờ thì là nó có cái nguyên tắc như vậy. Thế nhưng mà con muốn hỏi thầy rằng thì là con người tu hành như thế mà đối với cha mẹ bất cứ, không phải nói đối với người dân đó, thì cái từ bi có hay không?
Cái đó là không có. Người từ bi thì không có nói luật lệ của xã hội, nhưng mà để nói tâm từ bi giúp đỡ, có cái áo đang bận cũng dám cởi cho người khác là vậy.
Thì vâng, thì cái trường hợp những người con dâu như vậy thì có cái tâm từ bi không, mà đã theo đạo rồi thì cái tâm từ bi có hay không, hay là tâm từ bi
không, chưa phát triển tâm từ bi, chưa phát triển từ bi, còn ngâm về đời nhiều quá.
Mà thưa cái người con dâu đó này vẫn tự hào rằng thì là tôi đây đã theo thiền tông mà đã hơn 10 năm nay rồi, thì lẽ dĩ nhiên là tôi cũng hiểu đạo nhiều lắm, thì tại sao lại có những cái tâm tư như vậy, lại có cái ý nghĩ như vậy?
Hiểu đạo là ít nhất phải thông cảm cái đạo làm người, chứ đạo làm người không có làm sao hiểu đạo.
thì thầy thì những cái người con dâu như vậy á thì có phải đáng, có đáng gọi là người đi tu hay không?
Người tu chưa thành thôi, người tu chưa đắc, chưa mở trí.
Dạ con kính thưa thầy, kính thưa chú bác, anh chị em. Dạ con nghe thầy tới con cũng vui lắm. Có chuyện gì con cũng phải bỏ qua bên trước rồi. Để tới gặp thầy.
Quen quá mà, nói dạ, chuyện nhau hoài mà.
Dạ, dạ con gặp thầy nhiều lần rồi nhưng mà lần này lần thứ nhì con hỏi thầy. Dạ cũng có thắc mắc một chút. Con là thanh niên mới lớn lên đó, cũng đi giữa đường đạo và đời. Mà cái điều con làm con cũng không có vui lắm là vì thấy mình lớn lên năm nay gần 21 tuổi rồi. Dạ thưa thầy, thấy bố mẹ mình nuôi lên, ông bà chỉ bảo. Mình lớn lên mà đi học từ nhỏ tới lớn giờ, bây giờ tiếp tục đi học đại học, thấy mình không có giúp gì cho gia đình hết, không có làm gì để báo hiếu bố mẹ được hết. Thấy cũng bối rối làm con.
Cái đó là con không biết sắp đặt chương trình của con. Cha mẹ nuôi con mới có 21 năm mà con đi vô được đại học rồi. Con phải cố tu chấn chỉnh đầu óc, học lại trật tự, ra một cái chuyên môn, thì lúc đó con mới là báo hiếu cha mẹ. Thì khi mà con thi đậu thành đạt rồi đó là sự trung tín con đã hoàn tất rồi. Lúc đó cái lòng từ bi con có, con biết săn sóc mẹ bằng cách nào, bằng lời nói. Con biết yêu thương cha bằng cách nào, bà con lắng nghe bằng cách nào. Chưa có muộn, mới 21 tuổi, cố gắng học đi. Đi tới nữa, đừng có phân vân chuyện đó. Học còn một ngày đi học, cứ đi học. Chừng nào hết đi học thì đi làm, giúp đỡ gia đình. Mà đi làm có khả năng cũng vẫn tiếp tục đi học. Xứ này là thiên tự do, để cho con người phát triển khối óc tới vô cùng và để giúp cho nhân sanh mọi người được hưởng phúc hòa bình. Thì đường lối đó là đường lối của tuổi thanh niên hiện tại mà con rất hạnh phúc được ở chỗ này, nên cố gắng học, đừng nên buồn, vui lên, nhận học để thực hiện trung hiếu của con.
Dạ con cảm ơn thầy.
Dạ thưa thầy, con nghe anh Trừ hỏi về kinh Chúa, thầy nói là nên đọc tốt. Con có thắc mắc là kinh Phật thì như thế nào? Tự vì hồi lúc mà thầy đi đến thiền viện Nhẫn Hòa đó, thì thầy có nói con gán chở bạn đi thiền. Thì thầy vừa đi xong thì có hai người bạn đạo ở Việt Nam mới qua. Thì con chở hai người đó đến thiền viện Nhẫn Hòa thiền, thì trong lúc con chở đến đó thiền thì hai cái người đó cũng thích đi chùa lắm. Con hòa với người ta, con cũng đi chùa. Nhưng mà trong lúc con đi chùa thì con thấy ông thầy ông giảng về kinh Phật á, thì con thấy nó lộn xộn quá, con về con thiền rất là khó. Tự vì ở trong cái lời mà Nam Mô A Di Đà Phật á, thì từ lúc con thiền tới giờ con tin đó là nước, lửa, gió, đất. Trong lúc mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì thân thể của mình nó rất là khỏe, thiền nó cũng có sức, cũng có điển, có dễ thiền. Nhưng mà trong lúc con đi chùa thì ông thầy ông giảng Nam Mô A Di Đà Phật á, thì cái đó là tiếng phàn. Ông Phật Di Đà đó, trước khi mà ông thành Phật thì ông có 48 câu nguyện. Ông nguyện và ông tu, trong lúc ông đắc đạo rồi á, thì tất cả mọi người Phật tử của ông á, thì mới nói là tiếng phàn á, là Nam Mô A Di Đà Phật, là chúng tôi nguyện tu theo Phật Di Đà. chứ không phải là nước rửa gió đất. Thành ra trong lúc mà con nghe giảng như vậy, con thấy nó làm như nó lộn xộn hết á. Con về con thiền nó rất là khó khăn. Thành ra con nghĩ đi chùa đọc kinh á, như vậy có nên không thầy?
Đọc kinh phải hiểu kinh. Như tại vì con lộn xộn là con nói gì, bên này Nam Mô A Di Đà Phật là Nam Thập Phương Nam Rửa Bên Đinh Mô Chỉ Rõ Phật Vô Hình A Nhâm Quý Gồm Thao Nơi Thận Di Giữa Bền Ba Báo Linh Tinh Ký Thần Phật Hay Thân Tịnh Ở Nơi Mình, thì con thấy nhẹ. Còn cái kia tôi nguyện đi theo ông Di Đà, mới có thấy mặt ông Di Đà đâu kìa, thì vì con thắc mắc cái chỗ đó nó lộn xộn.
Yeah.
Cái này là con niệm, là con khai thông cơ tạng con, trí tuệ con mở thì con mới thanh nhẹ. Còn cái kia mình niệm rồi mà đi theo cái ông Di Đà, không biết ông Di Đà là ông nào.
Dạ.
Không biết ông ra làm sao thì nó lộn xộn.
Nhưng mà con muốn hỏi là cái kinh Phật đó thầy, là dạy như vậy, nhưng mà mình có nên đọc kinh Phật không? Kinh Phật có phải là tốt không? Cũng như là
kinh Phật mà giảng đúng thì tốt. Rồi con tu đàng hoàng, con thanh tịnh, con có điển, con nhìn kinh Phật, con thể cách nghĩa được chiều sâu của kinh Phật thì đúng. Mà lấy cái lời đời mà cách nghĩa kinh Phật là tắc lắm.
Thì thầy, con có bà mẹ bên năm 84 tuổi rồi ở Việt Nam. Nhưng mà bà trong con về, sau con thấy con về cũng vậy, cũng tỉnh bơ. Con không biết tại sao con thấy về cũng vậy, nhưng mà con cũng chưa muốn về, cũng hiểu, không hiểu.
Con về thì con cũng cầu nguyện lo cho bà khỏe vậy thôi. Ở bên này con mỗi đêm cầu nguyện cho mẹ cũng được, con hướng về mẹ. Con về thì con tiêu hao vật chất, con đủ vật chất tiêu hao.
Nếu mà con cố gắng thì cũng có thể, nhưng mà trong lòng của con thấy tỉnh bơ rồi.
Thì phải rồi, mình người tu mà. Để mình dứt khoát. Dứt khoát. Còn cái chuyện đời nữa, nhưng mà tâm cái hiếu phải có. Hiếu là lúc ban đêm mình hướng tâm cầu cho mẹ được tai qua nạn khỏi, khỏe mạnh. Thế là cái cần thiết.
Còn cô chị có ăn chay, tại vì cô bắt đầu ăn chay được có 8-9 tháng thôi. Thì con muốn cầu phước thọ cho mẹ con thì hôm nay mình không đau, chỉ là năm kỷ theo tuổi, theo tuổi ly thì năm năm kỷ cũng ăn chay. Khi mà con thấy cái đó không có được lợi ích, theo con thấy thì không phải lợi ích, nên không có merit được, không có xứng đáng.
Đó là cái tâm hướng thảo của người con. Đó con đặt, con xây dựng lại cái nền tảng hiếu thảo đối với cha mẹ. Cái đó là duy nhất trong vũ trụ này. Con người bất hiếu gì đó. Phải hiểu. Biết rằng mình không có khả năng cứu cha mẹ, nhưng mà tôi hy sinh, tôi ăn chay để tôi cầu nguyện cha mẹ. Cái tâm con, cái hồn con nó được nhẹ. Con hiểu đó là cái đạo, cái giác. Con hiểu không? Có cha, có mẹ để con nghĩ tưởng rằng cảm ơn của cha mẹ lớn lao mà xây dựng con ngày nay nành hình thành hình, con cứu cha cứu mẹ, con lấy cái gì con cứ, và con ăn chay để con cầu nguyện của cha mẹ. Khi con hướng tâm như vậy, ý lành thiện lành của con nó chuyển đến những cái chân nhiều. Lúc đó nó mới cảm động làm con nhiều hơn, con mới cố gắng tu, con mới thấy cái ơn của cha mẹ trời biển. Con thấy không? Ngoài cha mẹ đó, trời Phật cũng là ơn sức lớn, dân thân hy sinh vô quan để độ tha tại thế gian. Lúc đó con muốn trở lại một cái vị trí tốt đẹp, thì khi mà con báo hiếu được rồi, thì cái tâm con đã xây dựng được, tâm đạo con có rồi, con thực hành nguyên tắc. Con thấy không? Cho nên mọi người hãy biết rõ cái nguồn gốc của mình, cái hiếu là quả thật. Nhiều người ra ngoài thế giới này thấy Tây Phương bắt chước như vậy, bỏ cha bỏ mẹ tội nghiệp. Hãy nhớ lúc cha mẹ thương yêu con nằm nôi,
bế bồng, con mũi cắn, cha mẹ cũng không muốn. Cái hành hy sinh nó vô cùng. Và thương yêu xây dựng cho con ngày nay lớn thành người và để đối diện với tất cả mọi người. Con phải nhớ cái hiếu trên cái gì, bất cứ cái gì, cái hiếu của tình. Đó, rồi mới biết trời Phật, mới biết Chúa, biết thanh, biết thật. Còn nó không có hiếu, nó không biết đâu. Nó không hiếu nói tới thánh thần, nói trời Phật, nó ghét, nó bỏ đi. Nói chuyện chơi rượu là nó thích. Nói chuyện chơi bờ là nó thích. Những cái phần đó là cái hướng hạ. Cũng có người có tâm hướng thượng thì nó thanh nhẹ, mà hướng hạ nó tạo dục và lôi cuốn con người đi tới chỗ sự hung ác, không phát triển được tâm thức. Thấy không? Thì chỉ có người tu mới hiểu và thực hành mới phân tách được cái chuyện đó. Cho nên nhiều khi các con ngồi thiền rồi các con nghĩ về dục, nó kéo xuống được chút xíu là nó kéo xuống. Cái dục là ích kỷ và ác. Người nào mà hướng về dục nhiều là ích kỷ và ác, chắc chắn là phải vậy. Đó, cái trường hợp đó mình ăn năn, mình sửa chữa, mình tiến lên, mình làm cái chuyện hữu ích trong mấy chục năm hiện diện tại mặt đất này. Bây giờ mình phải, cha mẹ đã thực hiện thiện tình thương và đạo đức. Ngày hôm nay mình bỏ xứ quê hương ra đi, rồi mình cũng sống trong cái tình thương và đạo đức. Thì bây giờ mình phải ở trong cái mình mầm mống thương yêu, thì mình phải làm sao cấy được cái mầm mống thương yêu xây dựng cho chính mình và ảnh hưởng những người kế tiếp. Vì người tu là làm việc cho người kế tiếp. Người có bỏ công đi học là người đi làm việc cho người kế tiếp, chứ không phải làm việc cho mình. Thấy không?
Dạ. Nhưng mà con thấy anh trai ở ngoài rất là dễ, cái trai lòng mới là khó.
Đó.
Mà trong bụng con, anh trai con thấy con cũng còn sân si như thường, cũng ác như thường.
Đó, đó thì nãy giờ thì ông Tâm chỉ đường lối cho con. Từ cái ác, con mới có cơ hội, có duyên lành gặp ông Tâm. Rồi con mới sửa cái ác trên cái thiện. Từ cái ác nên thiện thì không có bao giờ bỏ tạo ác nữa. Vì người ta sống trong cái ác rồi. Mình nên thiện rồi, mình đâu có tạo ác làm gì. Con bị giam ở trong cái hầm. Bây giờ kéo ra khỏi cái hầm đó mà con trở lại. Nó không có không
thiện là. Mà con ra ngoài thì con có không khí thiện lành, con tội gì trở lại trong đó. Thấy không? Từ trong cái ác, để nếm vào cái mùi ác không có lợi cho chính mình, thì mình phải trở về với thế giới nhẹ. Họ muốn trở về với thế giới nhẹ phải tu luyện, phải dằn co cái tâm thức mình và phải sửa tâm, sửa tánh.
Nhất định phải đảo lộn nội bộ, không để nội bộ hoàn thành được.
Tại vì mình thấy cái gì? Làm sao mình ác là tại vì mình yếu hèn, mà làm sao mình chữa được cái bệnh yếu hèn mình được?
Thanh tịnh thì nó hết rồi. Con buông bỏ là tự nhiên nó không có bám con. Cái gì nó bắt buộc, nó provoke, nó làm cho con phải theo. Con nghĩ là bây giờ đánh thằng cha đó một cái có lợi đâu. Con hỏi, con phải đặt câu hỏi đánh rồi lợi ở chỗ nào.
Biết như vậy mình đã làm.
Con đặt câu hỏi. Con bắt đó, con bắt cái thể xác này ngồi yên một chỗ, đặt câu hỏi thét rồi nó giải quyết. Cái đó, cái tánh đó, ông Tám cũng có hồi trước khi chưa được. Bắt nó ngồi một góc. Khi mà nó hung hăng là ông Tám bắt vô trong cái phòng ngồi. Con bắt cái xác này. Cái xác này nó lệ thuộc con, chứ không phải con, nó làm chủ con. Cái xác bên ngoài là tạo sống sân mê, bận áo đẹp tha son tha phấn là tạo sống sân mê mà thôi. Tâm con là chủ. Tâm con phải làm chủ cái xác. Không để cái xác làm chủ cái tâm. Thì tự nhiên con bắt nó phải đi. À, khi mà con nó sân si lên, con vô phòng đóng cửa lại. Tao hỏi tụi ba, hỏi thế rồi làm cái gì? Mày chửi anh mày được cái gì? Chửi em mày được cái gì? Chửi cha mày được cái gì? Chửi thiên hạ mày được cái gì? Trả lời tao nghe. Trả lời không nổi, nắm viết đàng hoàng viết đi, không nói thì viết đi, không trả lời nổi. Bây giờ phải làm sao? Đặt tao lên mà 2-3 lần nghĩ. Đây là một phương pháp trị tánh, sửa tâm, thăng hoa thanh tịnh. Ông Tám đã làm được. Luôn luôn có cuốn sách. Giận lên rung tay viết. Cho hết cái chuyện giận mày. Tại sao giận? Giận để làm gì? Kết quả cái gì? Thật. Hỏi thét nó thật. Mình phải hỏi mình. Đừng có để người ta hỏi. Người ta hỏi chuyện nào con giận gì đấy. Mà con hỏi con thì nó hạ. Nó hạ cái quả. Con thấy không? Là có phương thức ổn định thần kinh. Phương thức này. Không, bây giờ con không trị rồi sau này con sẽ mắc cái bệnh thần kinh điên khùng. Con thả lỏng nó là nó sẽ loạn lên, chắc chắn là loạn. Ra tới già khùng rồi đâu có ăn chứng gì nữa, uổng công cha mẹ nuôi mình rồi. Bây giờ mình tới già khùng rồi, mình biết được mình chính mình là tạo cho mình khùng thì không nên tạo. Nhưng ngay đó là con có hiếu. Khi mà cha mẹ chết đi rồi, muốn gì? Muốn con là một người đàng hoàng, minh triết, độ tha, tạc tạc, là cha mẹ yêu, khỏi cần con cúng lại. Con hiểu không?
Nếu người phối ngẫu không đồng ý về việc cho cha mẹ tôi ở chung, thì tôi phải giải quyết ra sao?
Mình là người đàn ông đại trượng phu, mình phải nghiêm chỉnh giữ luật hiếu thảo đối đãi với cha mẹ. Thì người phối ngẫu không có cách gì phá khuấy chuyện gia cảm của chúng ta. Nếu chúng ta là đại trượng phu, phải kiên nhẫn giữ lệ lối hiếu thảo mà thực hành là đúng. Không bên ai, không bỏ ai.
Ái ngộ nơi đây chẳng được nhiều, thời gian chúng ta chung sống không có lâu. Học hành chữ hiếu và chữ yêu chúng ta đang học hành. Thực tế cái hiếu là cái gì? Tại sao chúng ta nói chúng ta bất hiếu? Bất hiếu với cha mẹ thế gian ư? Không, chúng ta đã bất hiếu với đấng cha trời rõ rệt. Tha phương cầu thực, quên nguồn gọi, đó là tội bất hiếu. Và chữ yêu cũng không biết yêu. Yêu tạm bợ, yêu chỉ một thời gian ngắn thôi. Thấy duyên nghiệp người đó đến với mình tưởng là yêu, không phải. Yêu là yêu sự thanh tịnh cao siêu đã sáng lập chúng ta, đã sanh chúng ta một biển yêu, tạo duyên tại thế để chúng ta học hỏi chữ yêu. Là yêu vô cùng, yêu tất cả, yêu cả ba cõi mới là thật sự là yêu. Cái yêu đó là từ bi thanh tịnh, đồng thanh tương ứng về tâm đạo. Hiểu được cái chữ yêu rồi chúng ta mới đồng thanh tương ứng, ba cõi là một. Về tâm đạo chúng ta mới trở về với sự quân bình căn bản của chúng ta. Chúng ta đã có yêu từ nghìn xưa chứ đâu phải mới yêu đây. Yêu cả càng khôn vũ trụ kìa mà. Quý trọng thương yêu lại nhớ nhiều, càng thương yêu càng quán thông được thiên địa nhân trời đất cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Chúng ta lại nhớ nhiều, nhớ ai? Nhớ đấng cha trần, nhớ gì? Nhớ sự thanh tịnh để giải những sự phiền muộn sai quấy của nội tâm chúng ta. Ta lỡ lộng đoạn, động loạn và theo chiều hướng động loạn kích động làm cho chúng ta càng ngày càng phiền não sai quấy. Rồi bây giờ chúng ta nhớ lại sự thanh tịnh là sự cứu rỗi. Cho nên chúng ta được nghe tin đại thanh tịnh giáng lâm xuống thế, đó là cơn cứu rỗi đã đến với chúng ta rồi. Nhớ nhiều, hiểu rõ, lấy chữ yêu, yêu mẹ, yêu cha, thức nghĩa siêu. Đó, chúng ta nhớ nhiều, hiểu rõ, ly chữ yêu. Cái chữ yêu là gì? Chúng ta phân tách ở bên trên, hiểu rõ cái chữ yêu rồi. Yêu mẹ, yêu cha, yêu mẹ, yêu cha trên trời, thức chữ yêu, thức nghĩa siêu. Chúng ta mới biết rằng cái sự cao siêu vô cùng từ ở bên trên. Cái yêu không phải tạm bỡ, bất khởi, bộc khởi trong tâm người, nhưng mà đã có từ lâu rồi. Bây giờ chúng ta hòa chữ yêu thì chúng ta sống ngay trong biển yêu mà sống.
Còn nhỏ thì không có nhớ câu là
công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong miệng chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho thật chữ hiếu mới là đạo con. Khi lớn lên có một lúc con đọc, con thấy một cái câu đó nó đánh trúng tiềm thức của con dữ lắm. Vậy sẵn đây con kính xin thầy giải thích thêm cái câu đó như sao. Làm con phải biết tu hành, nhúc nhân hành đạo, siêu sanh cửu quyền. Con đọc cái câu đó rồi con về, có một chiều con đi chùa, con mới thấy một kinh về. Con đọc kinh 100 ngày cầu siêu cho ba con, thì má cũng thấy ba con chết lâu rồi, con siêu chi? Tại vì con nghe là có nhiều khi ba con chưa được đi đầu thai, cho nên con đọc lại cái cầu siêu 100 ngày mà con nói cho hai con đi. Thì có một đêm đó con ngồi con đọc kinh, con ngủ thì con thấy con đi xuống một cái chỗ lạ mà ba con thì đứng nói chuyện với má con. Má con đứng dậy, đứng trên lưng che con đứng ngoài cửa, ba con đi trong. thì con nghe. Lúc con vừa thấy thì con thấy con nhớ má con, tại má con ở bên Việt Nam, ba Canada. Thành con, khi má con nói là ba con chết lâu rồi, ba con đầu thai đọc cầu siêu chi. Nhưng mà con sợ, con đọc kinh. Xong rồi, lúc con thấy đó, thì con thấy được một chút. Khi mà má con nói chuyện với ba con, thì có một ông thợ đó, ông vô nói, ông thợ ấy tới giờ đi làm rồi. Thì con cũng chưa nói chuyện với ba con được, con thấy cái lưng ba con thôi. Thì con nói với má con, con về ba đi làm rồi má. Rồi con về. Rồi con kể chuyện má con nghe, thì má con cũng không biết sao. Rồi con nhớ cái câu, là nếu mà người con mà tu hành đàng hoàng, có thể giúp đỡ những người bề trên. Con không hiểu cái chuyện đó có đúng không? Đúng không? Ở đây nhờ thầy giải thích cho rõ.
Rất đúng.
Dạ.
Tu hành thì siêu sanh cứu việt tất tổ. Hỏi tại sao con có một cái thể xác duyên dáng này được? Cấu trúc từ bao nhiêu ức niên mới thành hình xác hiện diện tại mặt? Mà trong đó nó có trật tự. Mà tại sao mỗi ngày chỉ ăn cọng rau này và không ăn cọng rau kia? Rồi ăn miếng thịt này không ăn miếng thịt kia? Đó. Cho nên nó có duyên nó mới đến với mình. Cứu quyền thất tổ là cái duyên. Thì nó vào trong cái cơ tạng trật tự này, mà nếu con người có tu hành trở lại trật tự thì cứu quyền thất tổ đầm hưởng thắng hoa. Cho nên người đời họ không có hiểu cái đó đâu. Thì khi mà con nằm trên bao con thấy, cũng thấy ở trong những cái lớp nó diễn ở trong này. Rồi cái hiếu của con nó thao thức đối với cha mẹ. Cái con người có hiếu là quan trọng. Hạng nhất là hiếu. Mà cái tội hạng nhất là bất hiếu. Mà có hiếu là mới được lên thiên đàng. Còn bất hiếu là xuống địa ngục. Phải hiểu ở chỗ đó. À, cho nên con người hiếu hạnh, hiếu thì nó có hạnh. Trong cái hạnh đó nó mới có cái niệm. Trong đó nó cứ nghĩ chuyện tu. Tu làm sao để báo hiếu, cứu quyền thất tổ. Thì mà tu đúng đường hay là không, bất cứ một cái đạo nào ở thế gian, cứu cánh của nó là giải thoát. Mà chỉ con người ở thế gian á hay lợi dụng cái đạo, cứ cầu nguyện chuyện may mắn này tới chuyện may mắn kia, rồi ỷ lại trong cái sự may mắn đó, rồi làm những điều phản trắc của chân tâm mà không thực hành đúng. Khi mà con có một cái thể xác tinh vi như thế này mà không biết lo tu, không biết lập lại trật tự, trở về với sự chân giác của chính mình, là tự nhiên mình là một người phạm tội, hủy diệt cái cơ tạng này, phá tất cả một bộ luật của Thượng Đế. Nếu có thể có thể xác này mới có đặt nền tảng thương yêu và xây dựng. Cho nên cái thể xác này là nền tảng của sự thương yêu và xây dựng. Mà nếu mà mình phá hoại cái thể xác này, mình mất cái nền tảng thương yêu và xây dựng, thì cứu quyền thất tổ mình cũng khổ lắm. Ví dụ chúng ta làm cha mẹ, mà con chúng ta nó ăn, nó đi chơi bờ, nó quỷ diệt, nó không có lo tu bổ cho cái thể xác này được thăng hoa thanh nhẹ và tiêu hao, thử nghĩ chúng ta thế nào. Cứu quyền thất tổ đau khổ, ta làm cha mẹ ta vẫn đau khổ, bị đọa lây, đọa lây.
Mà nếu con nó tu thì chúng ta thế nào? Bây giờ mình nuôi mấy đứa con ở nhà, mà đứa nào cũng đại học ra làm bác sĩ, có vị trí làm việc đàng hoàng, nghĩ cha mẹ thế nào? Vui quá, đâu có buồn, thấy không? Thì cứu quyền thất tổ của chúng ta cũng phải. Nếu chúng ta là người hiếu hạnh, lo tu trật tự và tu chân thánh, tu trở về với chân không, chân có tu trong cái sự va víu lý luận, mượn lý này mượn lý kia mượn lý lọ nọ, mà
không tự hành tới trình độ quân bình sẵn có trong tâm thức của chính mình, thì làm sao cứu độ cứu quyền thập tổ được, thấy không? Cho nên cái phương pháp pháp lý vô vi qua quyền bí là khứ trực lưu thanh và khôi phục quân bình trong khối óc và ngũ tạng. Lúc đó mới thấy rõ đạo là gì. Cho nên con có một cái nền tảng hiếu hạnh là nền tảng tu học. Cho nên gặp được cái pháp này thì cũng nói ở đời tu tắt, nhưng mà kỳ thật là đã đi đúng đường để khai triển tâm linh. Thì con nên giữ lấy mà tu, rồi một ngày nào đó mới đọc lại cuốn phim của quá khứ, rồi mới tương ngộ được cửu quyền thất tổ, mới thấy cha mẹ mình hiện tại ở đâu. Chứ mình nhờ ông thầy nào nói mình cũng bán tính bán gì. 100 ông nói khác hết, không có ông nào nói giống ông nào hết. Chỉ ta tu để ta xem lại con phim, cuốn phim quá khứ. Con người đâu có phải mấy chục tuổi, có người mấy ngàn năm, ngồi trơ trơ đây mấy ngàn năm nữa chứ, đâu có phải là mấy chục tuổi đâu. Luân hồi, luân hồi, luân hồi, sanh trụ hoại diệt, luân hồi, sanh trụ hoại diệt, luân hồi mãi mãi ở đây mới biết chút đạo. Cho nên nhiều người không hiểu mình, nói tôi mới có mấy chục tuổi, tôi còn nít, không phải đâu, lâu rồi. Cho nên con nhìn cái ngón tay đâu có dễ làm ra được, một cái lông mi cũng chế không được. Thấy không? À, tất cả những cái gì đều là trong tinh vi hết. Khi mình hiểu cái đó là mình mới thấy mình rõ, thấy rõ mình đã mấy nghìn năm hiện diện tại mặt đất, không phải tầm thường. Cho nên con người họ không hiểu, họ ca tụng cái đẹp của Phật, ca tụng cái đẹp của Chúa, rồi đâm ra kỳ thị con người, và không có cho con người tự trách và tự khai triển và hiểu lấy cái sự quyền vi sẵn có của họ, để họ nắm lấy họ đi, tội nghiệp vô cùng. Rồi còn vô vi không? Vô vi là một người cách mạng tâm linh, trở về với sự chân thật của chính mình, tìm hiểu khả năng sẵn có của chính mình và trở về với trật tự sẵn có của chính mình. Dấn thân, hy sinh, đạo đức rõ ràng.
Để theo ý nghĩ của con, muốn cho được tiền pháp, bất cứ pháp nào pháp tu được hữu hiệu, tại sao thầy hay là trời Phật không lại dùng thần quan thần lực để chuyển hóa cấp chánh quyền bất cứ nước nào để họ thích tập họ tu? Vì những người lớn họ tu rồi thì họ, những người dân ở dưới họ dễ theo hơn. Thay
vì họ đang tu mà anh không thấy họ tu đó chứ. Tất cả quân sự chính trị quay quyền đều tu từ thành tới bại mà, anh thấy không? Từ thành tới bại, sản xuất cái bom thiệt lớn, liền cái ầm cái tiêu, rồi rốt cuộc người ta cũng sống lại. Lần lần khoa học người ta sẽ tìm ra không giết được một người nào hết. Đó là cái phương pháp cho người ta học tu. Họ làm chính trị, làm tới quan lớn rồi tới hồi lên làm tổng thống thì người ta kêu rằng tổng thống, mai bước xuống hết thống tổng thống họ kêu bằng thằng Thiệu. Thấy không? Không còn cái lòng tôn trọng nữa. Lúc đó họ mới hiểu phải có cái lòng tôn trọng mới có sự hòa bình của thế gian. Khi mình tu với một ông thầy, mình cũng phải có lòng tôn trọng. Mẹ mình phải có lòng tôn trọng. Mà một ông tổng thống trong nước, mình cũng phải có lòng tôn trọng. Dân ý nó mới điều hòa. Cái đó là nhiệm vụ của người dân. Nhưng mà ngược lại, họ phải tổng thống nhờ họ đóng tiền để xây dựng cơ sở cầu cống, họ vận động gạt tiền, họ không có đóng thuế. Việt Nam mấy ông tỉnh trưởng nói tôi nghe nói tổng thống kêu đóng 23 triệu mà rốt cuộc thâu được có mấy triệu à? Thấy không? Là cái sự cộng tác chung sống hòa bình không có, cho nên cơ sở phải sụp đổ. Còn chúng ta là người vô vi, cộng tác, phát tâm, chung sống hòa bình, kể nhiều người ít, để học cái con đường thức tâm, mở đường đi tới vô cùng. Không phải là giấy bạc nhìn nhận của một số người là giá trị. Cái tâm thật mới là giá trị. Cho nên người tu vô vi phải ý thức rõ ràng chúng ta đang làm cái gì đây. Đang làm cái chuyện thuận ý trời, không bao giờ nghịch ý trời. Mà thuận ý trời là phải có trung hiếu. Phải có trung hiếu. Con người bất trung bất tín, có làm cái gì đi nữa cũng phải xuống địa ngục học lại. Phải trung tín mới là người tu. Không trung tín không phải là người tu. Nhiều người họ có cha họ mà họ tu được một phần, họ còn không nhìn cha họ mà làm sao họ biết Thượng Đế. Cha họ mà họ coi còn không ra gì mà bản chất trung hiếu của họ bị mất rồi, làm sao mà họ gặp được Thượng Đế, làm sao họ cứu mạng họ được mà họ nói họ lập hội để độ tha. Đó là họ tự lường gạt thôi. Một ngày nào đi tới một phút cuối cùng, họ sẽ thấy những lời tôi nói đúng hay là không. Chắc chắn nó có những phản động lực không lừa trước. Nhưng chuyện gặp gỡ của chúng ta đây đâu có lừa trước được. Nhưng mà chúng ta gặp, gặp trong tình vui thương yêu. Còn nhiều người sẽ gặp trong một cái tình sa đọa đau khổ, đánh đập hành hạ. Trong sâm truyền ông Tư đã nói rất rõ ràng. Tôn đạo nào đạo nấy có khoa, đừng lầm tưởng chung khoa mà lạc đường. Phải nhớ kỹ cái đường đi, người thành công đã đi trước. Và để lại những lời nói không sai chạy một ly, mà hành giả không đi đúng mà tự thị là tự hại lấy mình mà thôi, không tiến được.
Ngày đó tu cho ngài chứ ngài tu cho ai đó. Ngày đó là tu có mình à. Mà trong lúc ngài tu thì người ta nói là thằng đó bất hiếu bất trung, bất nhân, bất nghĩa. Nhưng mà ngày nay ngài tu thành đạo rồi, người ta nói ngài trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nghĩa. Vì ngài tu thành đạo là biết con người cũng thể xác như chúng sanh, mắt mũi tai miệng ngũ tạng như vậy, mà ngài thành công bởi vì chúng ta làm sao chúng ta học lại không thành công nếu chúng ta nuôi dưỡng chi như ngài. Cho nên ngày hôm nay người ta mới thờ ngài và học pháp của ngài, thì chúng ta với Thích Ca đâu có xa. Mà nếu chúng ta chịu nuôi dưỡng cái ý chí đó thì ngài thành đạo đâu có sao với chúng ta. Chọn là chọn hiếu, chọn nghĩa, chọn ý chí luôn luôn luôn. Ngày trước kia ở trong rừng, nhưng ngày nay chúng ta tu ở gia đình cũng là ở trong rừng. Biết bao nhiêu sự chăm chích bất chánh nó đến với ngài, thì gia đình ta cũng có bao nhiêu sự chăm chích bất chánh. Chúng ta trụ trì ngay trong gia can chúng ta cũng vẫn thành đạo. Nếu chúng ta biết nuôi dưỡng ý chí của ngài, ngài đã cấy mấy ngàn năm tại thế gian như chúng ta, mà chúng ta không biết nuôi dưỡng cái đó là chúng ta đi thôi bộ chậm trễ. Cho nên mỗi một gia đình là mỗi một cái rừng già để tu học. Nhiều người không hiểu nên tôi không thích gia đình này, tôi bỏ như chùa tôi tu đi đâu. Đi đâu được cũng vậy các bạn đi đâu được cũng vậy, tránh khỏi. Luật là luật. Mà khi mình phán luật rồi thì mình sẽ bị khổ nhiều hơn. Mà mình giữ luật là mình không có bị khổ. Đầm vợ đầm chồng trong một gia đình đó cứ giật nắm trì kỳ chí mà tu tiến, biết rằng chúng ta không phải là người vĩnh cửu ở nơi đây, chỉ sống một thời gian nào rồi tiến hóa mà thôi. Tự nhiên chúng ta an phận lo tu học và phục vụ đầy đủ cho chúng Phật sanh, không làm những chuyện ngoài lệ đạo đó. Thì tánh thì an lành đó là hạnh phúc, mà hạnh phúc đó là hạnh phúc của hạnh phúc đại đồng của quần chúng, tư tưởng hạnh phúc đại đồng nhân loại, thì chúng ta mới nắm được cái luật của vũ trụ, sống trong lễ sống thực sự đã về bất diệt.
Dạ con xin hỏi thầy, mẹ con trước khi mất con cũng cầu nguyện mỗi đêm mỗi thiền. Và con có mấy tháng trước chết, con có sự tin kinh cho mẹ con và bớt cái tội thân thầy.
Cái đó tốt nhưng mà phải qua một năm, không qua một năm có thể tiến lên nhanh được. Bởi vì ở địa ngục nó cũng có trật tự, mà cái tội người nào cũng đều có sự sắp đặt. Như thuộc về tu, người ta sắp đặt về giới tu. À, họ tu về chùa thì bên chùa người ta tới trước và cho rồi bị nghe pháp. Còn có tội phải chịu tội, nhưng được qua một năm thanh lọc rồi mới cái sự cầu sinh đó nó có hiệu lực. Và bây giờ là bắt cứ cơ hội niệm Phật, lo cầu siêu cho mẹ được sớm siêu thanh tịnh độ. Bên chùa gì có thể giúp đỡ được. Lúc đó phải nhớ biết tên của bà cụ, chết ngày nào, chôn tại đâu.
Dạ.
Đó. Rồi mỗi đêm phải lo cầu nguyện.
Lo cầu nguyện.
Cứ giúp đỡ được. Nếu mà để bạn đạo thì biết tên ở đây.
Dạ. Thưa thầy, cách đây vài năm má con đã mất ở tại Việt Nam. Mà cho đến giờ phút này con vẫn thờ hình má con. Và những ngày hôm qua thầy có khuyên là đừng có để hình thờ hình. Kính thưa thầy,
mình treo ở trong nhà để kỷ niệm thôi. Còn cái tâm mình phải hướng mẹ hiện như. Bây giờ anh người ngồi thiền, tối nào anh cũng hướng nhìn mẹ anh. Anh đâu cần phải thờ, bàn thờ cũng có. Đó là bàn thờ bên ngoài, không có xài bàn thờ bên ngoài. Mình không hiểu đạo á, mình mới xài bàn thờ bên ngoài để nhắc thôi. Còn cái hình mình cứ treo ở nhà vậy thôi. Lâu lâu mình cũng lấy anh con ba cái chiếc đũa bao bông gọt chấm ăn con hờ nghe thôi. À, còn cái tâm mình nó luôn luôn hướng về mẹ. Mẹ đâu có chết mà thấy sao. Một là bị tội, hai là được đi tu, có gì đâu mà phải lo. Mẹ không có chết, phần hồn không có chết. Cho nên ở thế gian người ta không hiểu, người ta phải thần ra đó. Còn mình người tu mình hiểu rồi, luôn luôn mẹ mình ở trong tâm mình. À, mình đặt cái bàn thờ trong tâm rồi, luôn luôn cung kính mẹ. Đó, thì người dù có bị tai nạn, bị xuống địa ngục cũng được sửa ấm bởi đứa con. Đứa con trung hiếu. À, cho nên người vô vi nó lợi ở chỗ đó. Nào mà tu được coi thử cầu cơ, cầu hồn gì đó, mừng quá. Có nhiều người kêu đi tới kiếm tôi tu á. Kêu vì nhắc kêu phải đi kiếm. Cho nên cứ những người mà cái phần hồn được nhẹ là học thích. Những người tu vô vi là có thiện, nó mau cải tiến tâm linh hơn. Và cái sự cầu nguyện của nó được hiệu lực nhiều hơn. Hướng tâm về là bên đó nhận được sửa ấm. Còn bây giờ mình cứ đốt vàng bạc lên nó không ấm. Cái tâm mình với mẹ mình đâu có xa nhau. Mà mình hướng tâm về mẹ thì mẹ khỏe lắm. Tâm điển quan trọng.
Thầy cho con biết, má con tu thiền pháp lý vô vi cũng có mười mấy năm, chết đi về đâu? Và con ngồi hướng tâm cho má con tới 49 ngày, coi đủ chưa? Và con phải trả hiếu như thế nào cho con phỏng hiếu?
Con muốn trả hiếu được không? Chỉ là thiền, là tu đúng pháp. Má có tu vô vi, có người rước con hay là?
Giờ trọn vẹn chưa? Con hỏi với chị Thế.
Bá tu nhiều năm lắm rồi, không có người rước cho bá không đi lôi thôi như con đâu. Mà ngon con nhiều.
Các cấp ở thế gian cha mẹ đâu có độc tài, thương yêu. Nhưng mà các con không hiểu. Vì đường lối chỉ dẫn dẫn tiếng tâm linh của các con, thì cha phải bắt buộc phải nghiêm nghị như vậy. Nhưng mà chúng sanh không hiểu. Cho nên chúng ta người tu hiểu. Hiểu rồi chúng ta mới cảm thấy thương yêu cha mẹ chúng ta. Hiếu trước hết. Có hiếu mới có nhân đạo. Con người không có hiếu làm gì có nhân đạo. Mà nhân đạo không có làm sao có thiên đạo. Chữ hiếu trên hết. Bất cứ chế độ nào. Pháp phân tán cho cách mấy đi nữa, cái tình yêu cha con nó vẫn còn, tình yêu quê hương xứ sở nó vẫn còn, nó yêu quốc hồn rồi nó mới biết yêu đại hồn. Cái tình yêu đó lúc nào cũng sống động, bất cứ ở chế độ nào ở thế gian này. Bỏ tình yêu cha mẹ thì phải có tình yêu quốc hồn, đại hồn, rồi tiến tới đại hồn. Đó, chứng minh chúng ta là một điểm liên quan tại thế, đầy đủ phương tiện để xây dựng trong chu trình thiên hóa. Nhưng mà tạo sự mê si, cho nên nó què quặt tâm thức và không đi đến đâu, rồi nó biến thành mê và chấp mà thôi. Cho nên chúng ta có cái pháp để đi tới trung dung thực tiễn, khai mở tâm lành sẵn có của chính mình, duyên hậu mới đón nhận thanh quan điển lạc của bề trên thường độ chúng ta, chứ không phải là đợi lúc cầu mới có. Cho nên người tu với quý mỗi đêm thiền tưởng được Quan Thế Âm Bồ Tát, tưởng được đấng cha lành, tưởng được sự di thiện tối lạc đó, thì chúng ta tu đây để làm gì, hướng về gì? Hướng về thiện nghiệp rõ ràng. Các bạn đang thực hành để hướng về thiện nghiệp. Thiện nghiệp thì đi đâu? Trở về với sự chân giác. Sự chân giác rồi đâu? Đi trở về nguồn cội, chứ đâu có bị kẹt nữa. Nó mở từ giai đoạn một cho các bạn, rồi chúng ta mở rồi, chúng ta mới chấp nhận cái nghiệp chính ta làm thì ta phải chịu. Đâu có đổ thừa ai, đâu có trách móc ai. Chính mình ngu muội thì mình phải chịu, mình phải chuốc lấy mà thôi. Cho nên cái sự tu học là quý nhất. Cho nên các bạn càng ngày càng lớn rồi thấy rồi, bây giờ tôi làm sao để tôi đền tội? Tội bất hiếu đối với cha tôi, tội bất hiếu đối với mẹ tôi, bất nghĩa đối với chồng tôi, bây giờ phải làm sao? Tôi chỉ có tu mới giải quyết. Cho nên cần thiết sự tu. Tu không phải cạo cặp đầu, cạo đặt cặp tâm các bạn đi. Cái sự tranh chấp trong nội tâm cạo trặc đi, dơ giấy chứa bụi bặm, không nuôi dưỡng cái tinh thần đó, nhưng mà nuôi dưỡng cái tinh thần xây dựng, đạt tới sự pha mê pha chấp, trở nên một nhân hiền tại thế, nó mới biết sử dụng cái quyền năng tha thứ và thương yêu của chính nó.
Tạo được hạnh đức cho chính mình, đó là làm việc lớn, nghìn năm không héo. Mới dân dập Phật, người đi trước thanh nhẹ. Mà chúng ta làm tạo được hạnh đức là chúng ta làm việc lớn cho bản thân. Cho nên hai bên, hai đội cũng rất am hiểu việc của mình làm và việc của mình đang phát triển. Tôi hy vọng từ đây về sau hai đội nên cố gắng phát triển nhiều hơn, thì cái tầm từ quan nó sẽ phát triển nhiều hơn cho con sanh. Đó cũng là làm việc lớn. Từ giai đoạn một chúng ta sẽ gỡ từ quan cho tất cả các nơi, người cũng như ma quỷ cũng đều phải khâm phục. Đó là việc lớn.
Người tu hành pháp mỗi ngày hạnh đức càng ngày càng gia tăng. Hạnh đức là hoa bất nghìn năm không héo, dân Phật. Đó là chỗ dân chân của người đời bước vào tu, cũng như phần hồn đang tiến hóa. Hạnh đức là nơi dừng chân của người tu và phần hồn tiến hóa. Tại sao nói như vậy? Hạnh, chúng ta con người có hạnh đức, không có đá động ai hết, không có bị nạn, không có nguy hiểm lúc còn sống. Và lúc chết thì chúng ta đi thẳng về chào Phật, có chỗ dừng chân. Từ từ đó sẽ tiến qua lên nữa.
Khi cha mẹ mất, người con trai trưởng phải để tang, bao lâu sau đó mới được lập gia đình?
Theo thường phong tục của người Trung Hoa, người Việt Nam, thì cha chết mình phải để tang 3 năm. Đại tang là không có làm ăn gì được hết. phải là tu là quý. Tu và hướng tâm về cha mẹ thì cha mẹ cũng được thăng hoa.
Thưa thầy, con xin lần đầu tiên ở đây và thấy đây rất là đẹp và có một câu hỏi để xin thầy là làm sao mà mình có thể hòa đồng được cái đời sống tâm linh và về vấn đề tiền bạc vật chất, mình có phải là mình càng tu về tâm linh nhiều thì mình càng nghèo không, hay là làm sao cho nó hai cái đó
mình càng tu về tâm linh thì mình là một người trung thiếu. Trung thiếu nghĩa đầy đủ, đó là ngân hàng của thượng đế. Người ta tìm người trung thiếu cả ông ta tìm người gạt và giao của. Chúng ta hiếu hạnh với Chúa chừng nào chúng ta là con thương nhân loại. Người tu được cái sở mất của mình, có sự hiện diện này là trời đã cho của rồi.
Kính thưa Đức Thầy, con là bạn đạo mới được đi dự đại hội lần đầu tiên. Con có vài câu thắc mắc muốn xin thưa cùng Đức Thầy. Câu thứ nhất, tại sao trong gia đình con cứng đầu không nghe lời cha mẹ?
Con mới thấy rõ lực nhân quả. Kiếp trước mình có tu, kiếp này mình được vô trong cái gia đình đạo đức. Kiếp trước không có tu, kiếp này phải ở trong sự gây cấn là vậy.
Đấng đại thanh tịnh là ai? Chính Ngài đang ban thanh khí điển cho chúng ta và Ngài đang sống cho chúng ta này. Ngài ở trong chúng ta và chờ đợi sự tiến hóa của chính chúng ta. Càng hiểu Ngài, càng tưởng Ngài, càng mến yêu Ngài, càng sống với Ngài, chúng ta mới thấy rằng chúng ta là bất hiếu. Không biết thương, chưa biết thương, chưa biết thương yêu. Còn ghét bỏ chứ chưa biết thương yêu. Thành ra bây giờ chúng ta dày công tu học trên đường trở về nguồn cội, chúng ta lượm lặt những cái gì sai lầm. Biết bay được là bay thì từ trên đó cứ bay đại xuống đây rồi sẽ tính. Bây giờ lượm lại thấy chúng ta đã làm hư biết bao nhiêu công chuyện cơ đồ của thượng đế. Chúng ta người có lỗi ở thế gian, cha mẹ nuôi dưỡng chúng ta sinh thành tay chân có đầy đủ, giáo dục của cha mẹ tràn gian đại hải, nhưng mà chúng ta làm không được. Nói cái tham dục không là hại cả cuộc đời, mà hại cả thanh danh của cha mẹ nữa. Ngày nay chúng ta thức tâm rồi, chúng ta lượm lại rồi này, tránh con đường tội lỗi, trở về với chân giác để đóng góp một chuyện xứng đáng mà cha mẹ mong muốn cũng như trời Phật mong muốn. Chúng ta biết lỗi rồi phải sửa lỗi để đi, biết tự ai không đóng góp được cho quảng đại quần chúng, chúng ta phải dẹp tự ai. Cho nên chúng ta đã tìm ra thượng đế trong ta rồi. Ngài luôn luôn trong ta, Ngài bàn bạc đêm như ngày trong ta và đánh thức ta bất cứ giờ phút nào. Khi các bạn bực bội rồi, các bạn hưng thanh thấy Ngài đó chứ đâu. Tâm tình tôi nhẹ như hơi thở này, tôi đâu có đến nỗi tranh chấp với bạn bè tôi mà gây cho phiền muộn, tôi không ngủ được, không ăn được. Rồi đối với trường đời, nói về tiền bạc là quan trọng, nhưng mà cũng không hiểu được Diêu Trì Kim Mẫu là ai, Đức Mẹ là ai. Kim Mẫu nghe mà.
Thưa Thầy, làm cách nào để mau mở huệ tâm?
Chỉ có tâm hậu thanh tịnh và trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nghe được bên trái như bên phải đồng niệm. Lúc đó các bạn thấy cái hương đăng nó mở ngay trung tâm này, cái đèn lồng nó mở. Lúc đó tự động khỏi kêu các bạn tâm khẩu, nhưng mà vì thấy cái đó quy qua cứ nhắm mắt và hưởng cái bàn thờ rõ ràng ở bên trong chúng ta. Cái minh cảnh đài nó mở, các bạn thấy tất cả mọi chuyện trong lúc các bạn.
đó là quay thân mà. Cho nên những người ngồi thiền chư Phật cũng vậy, một vị thông minh hết sức tu mà ngồi nhắm mắt để làm gì? Để làm việc đó bạn. Thấy đủ mọi việc để làm cho chính mình, cho phần hồn, cho lục căn lục trần, cho vạn linh đồng sống trong cái thế giới này trước khi xuất ra đảnh lễ Phật. Thì nó là một kỳ công tự điều luyện và thăng hoa. Thành ra những người tu vô vi nó phải hết sức nhịn nhục, nó buông bỏ tất cả cái bên ngoài và nó trở về bên trong chính nó để nó hưởng cái cảnh đời đời an lạc. Cho nó không phải ngu đâu, khôn hơn người, quá khôn ngoan, biết được đường về với bên giác của chính, chứ không phải ngu. Cho nên nhiều khi các bạn tu tới đó bị thử thách, nhưng mà các bạn cứ nhẫn để đi, rồi nó qua, nó sẽ thay. Mà tới một cơn thử thách rồi để chán ngán đâu có được. Đời thử thách, đạo cũng thách bạn nữa. Mọi việc thử thách, nhưng hậu các bạn mới đạt thành. Cho nên cứ con người tu học mà đạt rồi là một người thông, không còn còn sự ngu muội nữa, sáng suốt. Vì nó làm trong thực tế, nó đã cảm nhận, nó thấy rõ. Hẳn nhất là tội trạng của chúng nó, cái tội bất hiếu là phải thấy trước hết. Người nào cũng bất hiếu đối với cha mẹ. Cha mẹ luôn luôn nhớ nó, trời Phật luôn luôn nhớ nó, mà nó không, nó quên cha mẹ và quên cả trời Phật. Và trước hết là cái tội bất hiếu của chúng ta. Mọi người ngồi đây đều nhìn nhận, quên hẳn mẹ tôi, quên hẳn cha tôi, quên luôn cả trời. Bây giờ chúng ta trở lại, chúng ta nuôi dưỡng tinh thần của một vị Phật, từ bi nhịn nhục, không nhiều thì ít, chúng ta cũng được cái ảnh hưởng đó trong thực hành.